Kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình hôm nay xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức chương trình phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ thiên tai gây ra. Hết tháng 9 năm 2025, toàn tỉnh có 51 trên 66 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất khoai tây mở ra hướng đi mới cho nông nghiệp Bắc Ninh. Với vị trí địa lý thuận lợi cùng nhiều chính sách ưu đãi của tỉnh, đến nay tỉnh Bắc Ninh đã thu hút trên 20 dự án trường đại học, viện nghiên cứu đến đầu tư.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều ngày 6 tháng 10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức chương trình phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ thiên tai gây ra. Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thủ trưởng các cơ quan sở ngành Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Theo thống kê, tính đến 7 giờ sáng ngày 5 tháng 10, bão số 10 đã làm 56 người chết, 11 người mất tích, 172 người bị thương. Nhiều ngôi nhà bị sập, hàng nghìn hecta hoa màu, diện tích nuôi trồng bị tàn phá, hạ tầng giao thông bị hư hỏng nặng nề, ước tính tổng thiệt hại trên 17.000 tỷ đồng. Riêng tại tỉnh Bắc Ninh, bão và hoàn lưu sau bão đã gây mưa lớn, ngập úng trên diện rộng, ảnh hưởng đến 30 xã trên địa bàn tỉnh. Hàng nghìn hộ dân bị cô lập, đời sống gặp nhiều khó khăn. Các lực lượng chức năng, các cấp các ngành của tỉnh đã khẩn trương vào cuộc, tập trung mọi nguồn lực hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả sớm, ổn định đời sống và sản xuất. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, kêu gọi toàn thể các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các tổ chức tôn giáo, tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và toàn thể nhân dân trong và ngoài tỉnh, bằng tình cảm và trách nhiệm, hãy chung tay ủng hộ giúp đỡ đồng bào vùng lũ khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống. Theo đó, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động trên địa bàn tỉnh tham gia ủng hộ ít nhất một ngày lương. Các tầng lớp nhân dân, các tổ chức tôn giáo, các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh ủng hộ theo tinh thần tự nguyện, tùy theo khả năng và lòng hảo tâm. Tại chương trình, 35 cơ quan đơn vị doanh nghiệp đã đăng ký ủng hộ với tổng số tiền 5,7 tỷ đồng. Thời gian tiếp nhận ủng hộ đồng bào vùng bão lũ bắt đầu từ ngày 6 tháng 10. Mọi tấm lòng vàng gửi về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh thông qua số tài khoản 26001-2525-6666 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Bắc Ninh hoặc số tài khoản 11960-1522-868 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Bắc Giang. Địa điểm tiếp nhận trực tiếp tại Ban vận động cứu trợ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh. Địa chỉ: Tòa B, tầng 3, Quảng trường mùng 3 tháng 2, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh. Bà Thái Hải Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh.
Cùng ngày, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra một số dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 5, kỳ họp chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Thị Hương Thành dự hội nghị. Ban Kinh tế Ngân sách thẩm tra các dự thảo nghị quyết gồm việc thống nhất giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên là cơ quan có thẩm quyền tổ chức triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng cao tốc CT07 đoạn Hà Nội Thái Nguyên Chợ Mới theo hình thức PPP. Nghị quyết quy định nội dung và mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương đảm bảo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Nghị quyết quy định các tiêu chí để quyết định thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Nghị quyết bố trí vốn hỗ trợ ngân sách đối với dự án cải tạo trụ sở làm việc công an tỉnh Bắc Ninh. Tại buổi thẩm tra, các thành viên đóng góp một số ý kiến vào thể thức văn bản, nhất trí bố trí nguồn vốn hỗ trợ cải tạo trụ sở nhà làm việc công an tỉnh Bắc Ninh nhưng sửa lại tờ trình, dự thảo nghị quyết cho đúng quy định, rà soát lại các nội dung cho đúng thẩm quyền, chặt chẽ, quy định pháp luật, phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch sử dụng đất. Các thành viên Ban Kinh tế Ngân sách cũng cho ý kiến đối với các dự thảo nghị quyết về việc đề nghị bổ sung phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2025 cho các dự án đã được phê duyệt quyết toán, dự án hoàn thành lần 3 tỉnh Bắc Ninh mới. Nguồn vốn ngân sách tỉnh ngoài cân đối, nghị quyết về việc điều chỉnh bổ sung và phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 lần thứ nhất và năm 2025 lần thứ ba, vốn ngân sách tỉnh của tỉnh Bắc Ninh sau sáp nhập. Nghị quyết bổ sung phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2025 cho các dự án cấp huyện quyết định đầu tư chuyển về cấp tỉnh quản lý, giao Ủy ban nhân dân cấp xã làm chủ đầu tư, bổ sung hỗ trợ các xã, phường, thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách tỉnh. Nghị quyết điều chỉnh phân bổ chi tiết, dự toán chi, thu hồi dự toán của các cơ quan đơn vị tại Nghị quyết số 11 ngày 14 tháng 7 năm 2025 về dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2025 và Nghị quyết số 30 ngày 11 tháng 8 năm 2025 về điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 và phân bổ nguồn tăng thu tiết kiệm chi năm 2024, chuyển nguồn sang năm 2025 tỉnh Bắc Ninh đợt 1. Cho ý kiến đối với từng dự thảo nghị quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Thị Hương Thành nhấn mạnh, các dự thảo nghị quyết đều có ý nghĩa quan trọng, liên quan trực tiếp đến phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị cơ quan soạn thảo nghiêm túc tiếp thu ý kiến, hoàn thiện hồ sơ, đảm bảo cơ sở pháp lý chặt chẽ, tính khả thi cao và phù hợp với thực tiễn địa phương.
Sáng ngày 6 tháng 10, đoàn công tác quân khu 1 do Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng làm trưởng đoàn đã làm việc kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 10, chuẩn bị ứng phó bão số 11 của tỉnh Bắc Ninh. Đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh tiếp và làm việc với đoàn. Để chủ động các biện pháp ứng phó với bão số 11, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh chỉ đạo các cơ quan đơn vị khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả bão số 10, đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến bão số 11, triển khai công tác ứng phó theo thẩm quyền, bảo đảm kịp thời hiệu quả sát với tình hình thực tế, trong đó xác định các khu vực trọng điểm xung yếu khi bão số 11 đổ bộ. Theo đó, các tuyến đê xung yếu tiềm ẩn sự cố sạt trượt, sủi đùn, sấp xỉ tràn là đê Tả Thương, Hữu Thương, đê Hữu Lục Nam, đê Tả Cầu. Ngoài ra sẽ có 19 điểm ngập úng, lũ lụt, 13 điểm sạt lở, 14 khu vực lũ ống, lũ quét. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi cho biết, ngoài tham mưu khắc phục hậu quả bão số 10 và ứng phó với bão số 11, lực lượng quân đội, công an đã trực tiếp hỗ trợ người dân ứng phó với bão, đảm bảo an toàn cho phương tiện đi lại. Đồng thời, tỉnh đã chủ động các biện pháp để đảm bảo an toàn cho học sinh ở những khu vực xảy ra ngập úng. Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác ứng phó bão, các sở ngành lực lượng ứng trực lực lượng xung kích hỗ trợ người dân thu hoạch lúa, hoa màu, chủ động bơm tiêu khơi thông dòng chảy, chống ngập úng khu đô thị, khu dân cư và các khu công nghiệp, duy trì thông tin liên lạc, có phương án đảm bảo y tế, nhu yếu phẩm cho nhân dân ở những khu vực bị ảnh hưởng của mưa bão. Phát biểu tại buổi kiểm tra, Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh, các cơ quan đơn vị phối hợp tham mưu Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh thực hiện các kế hoạch ứng phó bão, đẩy mạnh tuyên truyền để giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra. Các đơn vị hiệp đồng chặt chẽ, sẵn sàng hỗ trợ bảo vệ tính mạng tài sản của nhân dân, nhà nước, không để bị động bất ngờ. Những khu vực trọng điểm bố trí lực lượng thông tin tốt, bảo đảm thông tin vững chắc. Công an quân đội sẵn sàng xử lý ngay khi có tình huống. Ngay sau buổi làm việc, Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh cùng các thành viên trong đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác phòng chống cơn bão số 11 trên địa bàn phường Vân Hà.
Sáng ngày 6 tháng 10, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc qua các thời kỳ đối với dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì hội nghị. Với chủ đề Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất có nhiệm vụ đánh giá toàn diện tình hình, kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh nhiệm kỳ 2024-2029 đến nay, chỉ ra những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân, rút ra những bài học thực tiễn sâu sắc. Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội được xây dựng với hai phần. Phần thứ nhất khái quát về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và kết quả thực hiện chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Phần thứ hai đưa ra phương hướng, mục tiêu và chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030. Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất về các nội dung dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội, dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ủy ban, Ban Thường trực, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng các dự thảo văn kiện cần gắn với tình hình thực tế của tỉnh, chú trọng đánh giá toàn diện, hiệu quả các hoạt động, phong trào, đảm bảo tính khái quát. Trong dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội cần nêu bật kinh nghiệm, cách làm mới cụ thể, rõ ràng hơn, cập nhật số liệu mới, lược bỏ số liệu không cần thiết, đánh giá rõ hơn kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế, vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc trong nhiệm kỳ 2024-2029 đến nay. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đánh giá cao các ý kiến. Nhiều ý kiến đã góp phần gợi mở cho hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, góp phần nâng cao vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc trong tình hình mới.
Chiều ngày 6 tháng 10, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Tuấn Phượng đã chủ trì buổi làm việc đánh giá công tác tổ chức chuẩn bị các điều kiện tổ chức hoạt động gặp gỡ doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10. Theo kế hoạch, hội nghị gặp mặt tôn vinh doanh nhân tiêu biểu dự kiến tổ chức chiều 13 tháng 10 với sự tham gia của hơn 200 doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn. Để chuẩn bị cho sự kiện này, Sở Tài chính là đơn vị giao đầu mối đã tích cực phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan, chuẩn bị các nội dung về xây dựng kịch bản market, khánh tiết, chương trình văn nghệ, rà soát đề xuất khen thưởng các doanh nghiệp tiêu biểu. Theo buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Tuấn Phượng ghi nhận đánh giá cao công tác chuẩn bị của các cơ quan đơn vị, trực tiếp trao đổi và cho ý kiến đối với từng nội dung cụ thể trong chương trình. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Tân Phượng nhấn mạnh, hội nghị gặp mặt và tôn vinh doanh nghiệp doanh nhân tiêu biểu là hoạt động quan trọng, có ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của tỉnh cũng như ghi nhận đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, cần được tổ chức trang trọng, chu đáo, thiết thực và hiệu quả. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Tân Phượng đề nghị Sở Tài chính tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, khẩn trương đề xuất doanh nghiệp khen thưởng trên cơ sở ưu tiên các tiêu chí, cân đối với tổ chức hiệp hội, thu nộp ngân sách, tích cực tham gia an sinh xã hội, rà soát kỹ lưỡng các nội dung chương trình, danh sách khách mời, công tác hậu cần truyền thông, đảm bảo tổ chức thành công sự kiện, tạo dấu ấn tích cực trong cộng đồng doanh nghiệp. Sở Nội vụ sớm làm việc với các tổ chức hiệp hội, hội doanh nghiệp trên địa bàn, sớm tham mưu kiện toàn tổ chức các tổ chức này.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, tính đến hết tháng 9 năm 2025, toàn tỉnh có 51 trên 66 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Dự kiến đến cuối năm 2025, toàn tỉnh có 432 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Giai đoạn 2026-2030, Bắc Ninh phấn đấu có trên 90% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 50% đạt chuẩn nâng cao và 30% đạt chuẩn kiểu mẫu. Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh dự kiến huy động tổng nguồn lực 7.235 tỷ đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới, tập trung phát triển hạ tầng kinh tế xã hội, giao thông thủy lợi, điện, trường học, cơ sở văn hóa, môi trường nông thôn. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đang chỉ đạo các sở ngành địa phương đẩy mạnh giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công, tiếp tục rà soát, điều chỉnh các dự án, công trình theo hướng đồng bộ, trọng tâm, hiệu quả và tránh dàn trải. Cùng với đó, các địa phương tuyên truyền, hướng dẫn người dân tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý, sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ viễn thông, thanh toán số, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, đưa nông sản đặc trưng lên các sàn thương mại điện tử. Tỉnh cũng chú trọng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyển đổi số cho các hộ nông dân, phát huy vai trò tổ công nghệ số cộng đồng, khuyến khích xây dựng thôn xã thông minh.
Theo Ủy ban Nhân dân xã Trường Sơn, sản lượng hạt dẻ năm nay ước đạt khoảng 40 tấn, giảm so với mọi năm do ảnh hưởng của bão số 3 Yagi năm 2024. Khiến nhiều diện tích bị đổ gãy, giá bán khoảng 50.000 đồng kg, doanh thu từ hạt dẻ toàn xã ước đạt khoảng 2 tỷ đồng. Sản phẩm được thương nhân trong vùng và các địa phương lân cận như Hải Phòng, Hà Nội, Lạng Sơn đến tận nơi thu mua. Xã Trường Sơn được thành lập trên cơ sở sắp nhập hai xã Trường Sơn và Vô Chanh của huyện Lục Nam cũ. Để bảo tồn và phát huy giá trị rừng dẻ, chính quyền địa phương tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân giữ gìn diện tích hiện có, không chuyển đổi sang cây trồng khác. Thời gian tới, xã Trường Sơn khuyến khích bà con mở rộng diện tích rừng rẻ, coi đây là món quà quý giá mà thiên nhiên ban tặng, góp phần phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường.
Thưa quý vị, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất khoai tây đang mở ra hướng đi mới cho nông nghiệp Bắc Ninh, giúp tăng năng suất, giảm chi phí và đảm bảo đầu ra ổn định cho nông dân. Mô hình trồng khoai tây ứng dụng công nghệ cao do PepsiCo, Syngenta cùng hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Trường An, phường Quế Võ triển khai là minh chứng rõ nét cho hướng đi này. Mô hình trồng khoai tây kiểu mẫu với quy mô 10 hectare được áp dụng các giải pháp công nghệ cao và canh tác theo hướng giảm phát thải. Theo đó, thay vì trồng khoai tây theo mô hình cày nông, tưới xả tràn truyền thống, tại đây bà con nông dân được chuyển giao áp dụng nhiều giải pháp mới trong canh tác khoai tây. Ông Nguyễn Việt Hà, Tổng Giám đốc Công ty Thực phẩm PepsiCo Việt Nam cho biết thêm.
Năng suất của người nông dân về diện tích trồng khoai ấy, cũng như là cái năng suất lên khoảng hơn 30% và một số khu vực có thể là tăng đến thậm chí là 50%. Đấy là về năng suất. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đang nhân rộng cái mô hình này để gia tăng cái sinh kế cho những người nông dân trong cái chuỗi liên kết sản xuất nông nghiệp bền vững.
Nhờ áp dụng quy trình sản xuất mới, mô hình đã tạo ra năng suất vượt trội, trung bình đạt 23-26 tấn một hecta, có nơi lên tới 36-40 tấn một hecta, cao hơn 40% so với canh tác truyền thống. Dù mức đầu tư ban đầu cao, nhưng đổi lại người dân tiết kiệm được chi phí về nước, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Nhờ đó lợi nhuận vẫn đạt khoảng 150 triệu đồng một hecta. Ngoài ra toàn bộ sản phẩm đều được ký kết bao tiêu để chế biến. Ông Doãn Thế Ánh, giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Trường An, phường Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh thông tin về mô hình thế này.
Trong cái công nghệ cao này thì nó rất là thân thiện môi trường, cái lượng thuốc sâu mà bình thường bà con sản xuất truyền thống thì có thể phải phun đến 5-6 lần, như chúng tôi sản xuất công nghệ cao này thì nó rất là sạch bệnh. Cái năng suất thì tôi thấy nó quá vượt trội luôn. Nếu sản xuất truyền thống thì chúng tôi chỉ đạt được có 15-18 tấn trên 1 hecta đã là năng suất rồi. Nhưng năm nay tôi áp dụng vào cái khu vực này để tôi sản xuất theo công nghệ cao thì có những chỗ vùng của chúng tôi đã đạt lên 40 tấn trên 1 hecta thì sản lượng nó đã lên đến gấp đôi rồi.
Bà Doãn Thị Tịnh, phường Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh nói thêm.
Từ khi chúng tôi theo cái mô hình công nghệ cao này thì chúng tôi trồng cái khoai tây giống này rất là năng suất mà giảm được sức lao động của công nhân. Và theo mô hình này thì chúng tôi đã ký kết hợp đồng được từ lúc trồng là từ đầu cho đến cuối, giá cả là hợp lý cho công nhân để làm không phải lo nghĩ gì về đầu ra.
Hiện nay sản lượng khoai tây sản xuất tại Việt Nam chỉ đáp ứng được 30-40% nhu cầu khoai tây trong nước, phần lớn vẫn phải nhập khẩu. Vì vậy, phát triển vùng trồng khoai tây ứng dụng công nghệ cao theo mô hình đối tác công tư PPP là một hướng đi tiềm năng, là động lực thúc đẩy chuỗi giá trị khoai tây phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo. Chương trình xin được chuyển sang những thông tin quan trọng khác. Thực hiện nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Trường Trung học Phổ thông Thuận Thành số 1 tổ chức chương trình giao lưu giới thiệu sách IELTS Writing, viết luận chất như nước cất với sự tham gia của tác giả Nguyễn Hoàng Huy, người được đông đảo học sinh, sinh viên biết đến qua những phương pháp học tiếng Anh sáng tạo và hiệu quả. Với phong cách chia sẻ gần gũi, tác giả Nguyễn Hoàng Huy mang đến cho người nghe những câu chuyện thú vị xoay quanh quá trình học và dạy tiếng Anh, cùng những kinh nghiệm đắt giá trong việc rèn luyện kỹ năng viết, kỹ năng được xem là thử thách lớn nhất trong kỳ IELTS. Buổi giao lưu diễn ra trong không khí thân mật cởi mở, nhiều câu hỏi được các bạn trẻ đặt ra xoay quanh phương pháp học, cách duy trì động lực và vượt qua khó khăn khi ôn luyện IELTS. Tác giả Nguyễn Hoàng Huy không chỉ trả lời tận tình mà còn truyền cảm hứng để mỗi bạn trẻ tin rằng với nỗ lực và phương pháp đúng, ai cũng có thể làm chủ ngoại ngữ. Không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu một cuốn sách, chương trình còn góp phần lan tỏa văn hóa đọc, khơi dậy tinh thần học hỏi, sáng tạo và sự hoàn thiện bản thân trong thế hệ trẻ.
Với vị trí địa lý thuận lợi cùng nhiều chính sách ưu đãi của tỉnh, đến nay tỉnh Bắc Ninh đã thu hút trên 20 dự án trường đại học, viện nghiên cứu đến đầu tư, trong đó có 9 trường đại học đã đi vào hoạt động. Nhờ vị trí cửa ngõ của thủ đô Hà Nội, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ cùng hệ thống hạ tầng giao thông thuận tiện, quy hoạch hiện đại và chính sách thu hút cởi mở, Bắc Ninh đang trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều trường đại học danh tiếng. Đến thời điểm này, tỉnh Bắc Ninh đã thu hút trên 40 trường trung cấp, cao đẳng, trường đại học và viện nghiên cứu. Đặc biệt có tới 18 trường đại học, 9 trường đang hoạt động hiệu quả. 6 trường đại học đang hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị triển khai xây dựng, trong đó có nhiều trường đại học danh tiếng như Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Ngoại thương, Đại học Y Hà Nội, Đại học Tài nguyên và Môi trường. Bắc Ninh không chỉ là thủ phủ công nghiệp tại miền Bắc, nơi đây còn hội tụ nhiều trường đại học, học viện nổi tiếng, qua đó góp phần khẳng định vị thế của tỉnh trên bản đồ giáo dục đào tạo của cả nước.
Bước vào năm học 2025-2026, tỉnh Bắc Ninh có 94,5% trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và 49,5% trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Trong đó, tỷ lệ trường chuẩn quốc gia mức độ 2 đạt cao ở cấp mầm non tiểu học. Nhằm bảo đảm các điều kiện nâng cao chất lượng trường chuẩn, Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh mở rộng diện tích, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên giai đoạn 2026-2030 với tổng kinh phí hơn 3,2 nghìn tỷ đồng. Trong đó, năm 2025, đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên khoảng 300 tỷ đồng. Phấn đấu đến hết năm 2025, toàn tỉnh nâng tỷ lệ trường chuẩn mức độ 1 lên 95%. Riêng chỉ tiêu trường chuẩn quốc gia mức độ 2 đã đạt mục tiêu của năm 2025. Trong thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã, phường, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, hạ tầng công nghệ số, công nghệ thông tin, đáp ứng các tiêu chí xây dựng trường chuẩn quốc gia và đẩy mạnh nâng chuẩn từ mức 1 lên mức 2, trong đó tập trung cao cho cấp trung học phổ thông.
Thưa quý vị, tôn sư trọng đạo, đạo lý tốt đẹp đã ăn sâu trong đời sống người Việt. Thầy cô không chỉ là người truyền dạy tri thức mà còn là người dìu dắt uốn nắn nhân cách cho mỗi thế hệ học trò. Thế nhưng dư luận cả nước vừa bàng hoàng trước sự việc một học sinh ở Hà Nội có hành vi hành hung giáo viên. Sự việc không chỉ gióng lên hồi chuông cảnh báo về ứng xử học đường mà còn đặt ra câu hỏi phải làm gì để giữ gìn và phát huy đạo lý tôn sư trọng đạo trong đời sống hôm nay. Một hành động sai trái, đi ngược lại truyền thống ngàn đời, đi ngược với những giá trị nhân văn căn bản. Điều này cho thấy trong xã hội hiện đại, việc giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng ứng xử văn hóa cho học sinh cần được quan tâm hơn bao giờ hết. Em Nguyễn Thị Hương Giang, Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang bày tỏ.
Em cảm thấy là nam sinh đấy có hành vi như thế với giáo viên là không đúng với đạo đức. Bởi vì thầy cô là một người dạy dỗ mình, dạy cho mình con chữ, mình phải biết ơn và trân trọng thầy cô hơn.
Truyền thống tôn sư trọng đạo không chỉ dừng lại ở việc tri ân ngày 20 tháng 11 mà phải được nuôi dưỡng trong từng hành động, lời nói hàng ngày. Với các em học sinh trường Trung học cơ sở Tân An, những tràng pháo tay chào mừng thầy cô và lớp đã trở thành nét đẹp quen thuộc, thể hiện sự kính trọng, biết ơn đối với thầy cô. Em Nguyễn Hà Thảo Linh, trường Trung học cơ sở Tân An, phường Tân An, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ.
Tôn sư trọng đạo có nghĩa là sự biết ơn, sự kính trọng của học sinh đối với các thầy cô giáo của mình. Bởi vì nếu không có các thầy cô chỉ dẫn thì chúng em cũng khó có thể có được cái hành trang đầy đủ để trưởng thành trong cuộc sống.
Về vấn đề này, cô giáo Hà Thị Yến, trường Trung học cơ sở Tân An, phường Tân An, tỉnh Bắc Ninh cho biết thêm.
Điều mà chúng tôi mong mỏi nhất đối với học trò của mình thì chính là cái thái độ lễ phép. Nó có thể là một lời chào thôi khi là gặp gỡ này, hoặc là một cái ánh mắt biết ơn, hoặc cũng có thể là một cái thái độ tôn trọng lắng nghe khi thầy cô giáo giảng bài.
Trong lớp học, sự gắn bó sẻ chia giữa thầy cô và trò không chỉ tạo nên những giờ học sôi nổi hiệu quả mà còn khơi dậy học sinh bài học sâu sắc về đạo lý làm người. Em Lê Minh Hiếu, cô giáo Bùi Thị Bích Thảo và ông Hướng Thái Hà, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Lãng Sơn, phường Tân An, tỉnh Bắc Ninh cho biết suy nghĩ của mình.
Em thực hiện truyền thống tôn sư trọng đạo bằng những việc làm rất giản dị như là chào hỏi các thầy cô giáo, học tập chăm chỉ, làm đầy đủ các bài tập khi được giao.
Để làm nên một giá trị con người thì tri thức chưa đủ, mà ngoài ra các con phải rèn luyện cho mình đó là lối sống đạo đức, phải biết yêu thương mọi người, phải biết kính trọng lễ phép thầy cô.
Chúng tôi phát động các em biết bó tường, tìm hiểu về mái trường và thầy cô, giờ dạy tốt học tốt và thăm hỏi các thầy cô giáo. Ngoài ra thì truyền thống đó được tích hợp trong các bộ môn như giáo dục công dân, môn ngữ văn và các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
Truyền thống tôn sư trọng đạo là gốc rễ bền vững của dân tộc. Tuy nhiên trong xã hội hiện đại, việc nuôi dưỡng truyền thống ấy cũng đối mặt không ít thách thức. Cần phải có những giải pháp để gìn giữ và phát huy giá trị này một cách thiết thực phù hợp. Thạc sĩ Phạm Thị Hằng, trưởng khoa lý luận chính trị khoa học cơ bản trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang trao đổi thêm.
Tăng cường giáo dục đạo lý uống nước nhớ nguồn, tổ chức những cái hoạt động tri ân thầy cô, xây dựng một cái môi trường học đường nhân văn, kết hợp gia đình và xã hội, nêu gương, tôn vinh những thầy cô tiêu biểu và lan tỏa những câu chuyện đẹp về tình thầy trò trên các phương tiện truyền thông, nhất là nền tảng số.
Không cần những món quà lớn lao, đôi khi chỉ là tấm thiệp nhỏ xinh hay bông hoa tươi thắm trong dịp đặc biệt cũng đủ để người thầy cảm nhận được tình cảm chân thành, sự biết ơn của các em. Đây cũng chính là cách để các em học sinh học được bài học về lòng biết ơn, về sự kính trọng dành cho thầy cô, những người đã và đang đồng hành trên bước đường trưởng thành của các em.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp từ hạ sĩ quan, binh sĩ đảm bảo khối chiến đấu năm 2025. Tại buổi lễ, Đại tá Phạm Văn Tạo, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã trao quyết định cho 3 quân nhân nữ được tuyển chọn. Đây là những đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn, kỹ năng quân sự thành thạo, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tại ngũ. Phát biểu chúc mừng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh biểu dương thành tích của các đồng chí được tuyển chọn, đồng thời mong muốn trên cương vị mới, mỗi quân nhân chuyên nghiệp tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng học tập, rèn luyện, phấn đấu, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, ngày 4 tháng 10, Công an xã Văn Môn, tỉnh Bắc Ninh bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Hà, sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú thôn Trung Thôn, xã Đông Anh, thành phố Hà Nội. Qua điều tra xác minh ban đầu, đối tượng khai nhận đã gây ra 3 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn xã Văn Môn. Hà là đối tượng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, ra tù năm 2019. Tuy nhiên do lười lao động không làm việc ổn định nên đối tượng đã đi trộm cắp để lấy tiền tiêu xài cá nhân. Vì có kinh nghiệm trong trộm cắp nên khi đi xe máy từ xã Đông Anh sang xã Văn Môn, Hà cất giấu xe ở một điểm cách xa địa điểm trộm cắp khoảng 1 km, sau đó đi bộ men theo cánh đồng. Hà đi lòng vòng quanh các ngõ, phát hiện thấy nhà nào có sơ hở không khóa cửa hoặc dễ đột nhập thì trèo vào, dùng đèn flash hoặc điện thoại soi lục lọi lấy trộm tài sản. Nhằm tránh sự phát hiện, Hà mang theo quần áo, thay đổi trang phục và né tránh camera an ninh khi trộm cắp.
Công an xã Lương Tài vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với TVH về hành vi đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội gây hoang mang dư luận. Trước đó ngày 29 tháng 9, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Lương Tài phát hiện một tài khoản mạng xã hội Facebook có tên VTHM đăng tải bài viết trên nhóm Gia Bình gì cũng có, huyện Gia Bình, kèm theo đó là các bình luận có nội dung sai sự thật ảnh hưởng đến danh dự của cá nhân cũng như gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến quá trình lấy ý kiến về quy hoạch phân khu đô thị Nam Sông Đuống, phân khu số 2 trên địa bàn xã Lương Tài. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Lương Tài đã xác minh, làm rõ và triệu tập chủ tài khoản Facebook lên làm việc. Qua xác minh, chủ tài khoản Facebook này là TVH, sinh năm 1989, trú tại xã Lương Tài. Quá trình làm việc tại cơ quan công an, H khai nhận chính là người lập, quản lý sử dụng tài khoản Facebook VTHM, đồng thời cũng thừa nhận trước đó đã đăng tải bài viết và bình luận với nội dung sai sự thật, gây hoang mang dư luận cũng như ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của cá nhân trên không gian mạng. Sau khi được cơ quan công an tuyên truyền, giải thích, anh TVH đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình, tự nguyện gỡ bỏ các nội dung đã đăng tải trên các trang mạng xã hội. Qua sự việc trên, Công an xã Lương Tài khuyến cáo người dân không đăng tải hoặc chia sẻ các thông tin bịa đặt, sai sự thật trên mạng xã hội khi chưa được kiểm chứng. Hành vi này không chỉ gây hoang mang trong cộng đồng mà còn vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định. Qua tuần tra, đội cảnh sát đường thủy số 2, phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh vừa chủ trì phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ một tàu vận chuyển cát khai thác trái phép trên sông Lục Nam, đoạn đi qua địa phận thôn Chiến Thắng, xã Bắc Lũng. Cụ thể, đội cảnh sát đường thủy số 2 đã kiểm tra một tàu xi măng lõi thép đang chở cát. Bên ngoài thành tàu kẻ số đăng ký HP 7209 do anh Nguyễn Văn Thăng, trú tại thôn Sơn Phượng, phường Tân An điều khiển. Tại thời điểm kiểm tra, anh Thăng không xuất trình được giấy tờ liên quan đến phương tiện, người điều khiển phương tiện và hàng hóa trên tàu. Anh Thắng khai nhận tàu vận chuyển cát anh điều khiển là của chị Nguyễn Thị Hồng, thôn Quỳnh Độ, xã Bắc Lũng làm chủ. Chị Hồng thuê anh điều khiển tàu cùng một số cá nhân khác đi khai thác cát trái phép trên sông Lục Nam thuộc địa phận thôn Quỳnh Độ. Sau khi khai thác cát đầy tàu, anh Thắng điều khiển tàu neo đậu trên sông Lục Nam thuộc địa phận thôn Chiến Thắng thì bị lực lượng chức năng kiểm tra bắt giữ. Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 27 mét khối cát, 8 đầu máy nổ, 2 hệ thống bơm hút cát, 1 máng sàng lọc cát dùng để khai thác khoáng sản trên sông. Đội cảnh sát đường thủy số 2 đã lập biên bản vi phạm, bàn giao cho Công an xã Bắc Lũng xử lý theo quy định.
Xã Xuân Lương, một trong những địa bàn vùng sâu của tỉnh Bắc Ninh, không chỉ có diện tích rộng, địa hình phức tạp, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 53%. Xã còn giáp danh với nhiều xã của tỉnh Thái Nguyên, tỉnh Lạng Sơn. Để giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, xã đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng các mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Được tổ tự quản về an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy của ban tuyên truyền, anh Thành đã mang khẩu súng tự chế ra nhà văn hóa để giao nộp. Không riêng gì anh Hoàng Xuân Thành, bản nghè xã Xuân Lương, tỉnh Bắc Ninh, nhiều người dân trong bản nghè có súng, dao tự chế cũng đều mang giao nộp cho công an xã và tổ tự quản của bản theo quy định. Anh Thành nói:
Tôi được sự vận động của trưởng bản cũng tất cả anh em, tôi được nghe cái thông tin thì tôi cũng tự giác mang giao nộp. Là khẩu súng từ thời nào thì tôi không biết, nhưng khẩu súng là tự chế. Cái sự tuần tra thường xuyên của công an là rất chặt chẽ. Nhưng vừa rồi tôi mới nghe thấy cái sự vận động là tôi cũng sẵn sàng, tôi mang đi luật luôn.
Xã Xuân Lương hiện có 36 thôn bản. Từ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, địa phương đã xây dựng các mô hình tự quản về an ninh trật tự. Những mô hình này đã phát huy sức mạnh của cộng đồng, phát huy tinh thần trách nhiệm của từng hộ gia đình trong giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa, phòng cháy chữa cháy. Trong đó phát huy vai trò của trưởng bản, người có uy tín tham gia vào mô hình để tuyên truyền pháp luật, các phương thức thủ đoạn của tội phạm, nhất là tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, từ đó nâng cao ý thức cảnh giác của người dân. Anh Hầu Văn Chính, trưởng bản nghè xã Xuân Lương, tỉnh Bắc Ninh cho biết:
Qua cái sự chỉ đạo của công an xã thì tổ chức chúng tôi là thường xuyên là làm tốt công tác và tuyên truyền động bà con nhân dân, tuyên truyền qua Zalo nhóm của bản để cho bà con nắm bắt được cái tình hình an ninh trật tự và cái không gian cái lừa ở trên không gian mạng, để cho thôn bản chúng tôi là luôn là phát huy được là về đảm bảo an ninh trật tự.
Trung tá Lương Ngọc Cương, Phó trưởng Công an xã Xuân Lương, tỉnh Bắc Ninh đánh giá về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của địa phương.
Phối hợp với các hội là thường xuyên tuyên truyền trên trực tiếp hoặc là tuyên truyền trên các trang của công an xã cũng như trang thông tin điện tử của xã về các hình thức tội phạm như là lừa đảo trên không gian mạng hay liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy, công tác quản lý đối tượng để làm sao để giúp cho địa bàn là không để phát sinh tình hình an ninh trật tự phức tạp.
Các mô hình từ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở xã Xuân Lương thực sự đã phát huy được hiệu quả, tạo nên thế trận an ninh nhân dân vững chắc, từ đó góp phần giữ bình yên cho bản làng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Còn bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết cho các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông nhiều mây, có mưa rào và dông, có điểm đạt mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ. Khu vực phía tây nhiều mây, có mưa rào và dông, có điểm mưa vừa, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam có mưa rào và dông, có điểm đạt mưa vừa, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tới đây, thời lượng của chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh đã kết thúc. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam. Tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Hồng Nhung qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Bích Thảo cùng kỹ thuật viên Mai Thanh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!